Cho tới đoạn sau này, Ngài nói thêm lại:
có người đời trước làm lành được nửa đời, đổi sang làm ác, đến đời này nửa đời trước hưởng phước, nửa đời sau mắc họa. Đó, có những người thì hồi trước từ bé đến lớn thì làm lành, nhưng mà tới trình trưởng thành thì gặp cái duyên gì đó cái làm ác. Ví dụ như gần những người tham gian rủ ăn trộm cắp gì đó hay làm đi theo, thì như vậy sao sanh ra được làm người, vì cái đời trước khoảng trước làm lành cho nên được làm người. Được làm người thì cái chặng đầu thì thấy sung sướng, gặp những điều may mắn, cái gì cũng được. Nhưng mà nửa đời sau thì thôi điêu đứng. Thì như vậy nó có tình chặn, cái chặn này lành mà chặn kia lại không tốt. Như vậy thì xét cho kỹ rồi quý Phật tử thấy ở trên đời này cái nhân quả nó cụ thể, chứ không phải là cái chuyện mơ màng. Mà tại vì chúng ta nhiều khi không có hiểu hết, rồi nhìn một khoảng, một chặng, rồi đâm ra nghi ngờ. Do tin được nhân quả thì đời sống của chúng ta có nhiều cái lợi ích vô kể. Lợi ích làm sao? Tôi hay trách Phật tử của mình, tuy học đạo nhân quả, đạo lý nhân quả của Phật, mà ít có tin lắm, không có tin trọn vẹn. Tại sao không tin trọn vẹn? Nó tin có nửa chừng thôi à. Thí dụ ở nhà vợ chồng cắn đắng với nhau, thì nếu mà vợ chồng cắn đắng với nhau mà tin nhân quả đó, thì phải xử sự với nhau thế nào? Chồng không đồng ý vợ, vợ trách lại chồng, hai người nghịch chống đối, thì do lý do nào mà có cái chống đối? Thì chẳng qua là hoặc người chồng có những cái tư cách gì đó nó không tốt, cho nên người vợ bực mình, hoặc ngược lại người vợ có tư cách gì không tốt, cho nên người chồng bực mình, rồi nó cắn đắng với nhau. Nếu biết nhân quả thì mỗi người tự kiểm coi mình có cái gì không tốt, có gì chẳng bằng lòng làm cho người ta phải giận, thì kiểm lại cái thái từ đó là cái nhân mình không tốt, cho nên gây ra cái quả cắn đắng với nhau, dập bỏ cái nhân xấu đi thì cái quả xấu hết chứ gì, phải không? Nhưng mà giờ ở nhà hai người cãi nhau, có ai chịu ngồi kiểm điểm lại không? Nghĩa là lúc nào cũng ta đây là chân lý nha, phải 100%, còn cái quấy cái lỗi là người kia, phải không? Cứ đổ thừa người kia quấy lỗi, rồi nhiều khi người này đổ người kia đổ người nọ, không ai chịu lỗi hết, thì buộc lòng phải đi tới đâu? Đi tới mấy ông thầy coi địa lý, hoặc là mấy ông thầy coi cất nhà cất cửa xây hướng rồi đó. Thì lại trình với mấy ông, mấy ông thầy bói, thì trình với mấy ông: nhà tôi sao mấy năm nay làm ăn nó không được vui, nó bị cắn đắng với nhau. Thì ông coi nó, cái đó là cái nhà xây cửa hướng đó đó, nên nhà lộn xộn, hoặc là để cái bếp hướng đó trong nhà lộn xộn, phải không? Về cái sửa cái bếp, sửa cái hướng xây nhà, sửa cửa, như vậy hết lộn xộn chưa? Cái sửa nó hết thì không chịu sửa, phải không? Cái sửa không hết thì lại đi sửa đó. Như vậy đó. Cho nên tôi nhiều khi tôi nói, nếu mà quý vị đi sửa cái bếp để trong nhà được bình an, không cắn đắng với nhau á, thì nếu ông Táo ông có mặt ở đó chắc ông la. Ông la sao? Nói anh chị cãi với nhau tại không đồng ý với nhau chỗ này chỗ nọ, chứ tôi có mắc mớ gì, tôi có chọc ghẹo gì mà đi sửa thôi, thấy không? Chính hai người có những cái lỗi lầm mà không chịu sửa, mà bắt sửa ông Táo. Có phải vàng như người ta không? Cái nhà của mình ở nó có đòi hỏi cái gì đâu, cái cửa hướng nào cũng được, mình tại không có vừa ý với nhau, cái hay cái dở gì đó mà mình không chịu tìm cái nguyên nhân, mà rồi đi sửa cái cửa, vừa tốn tiền tốn bạc mà lại không kết quả gì hết. Mà nếu đi sửa cái cửa, sửa ông Táo, sửa bếp, thì đó là tin nhân quả không? Vậy đó, mà Phật tử mình có làm điều đó không? Thỉnh thoảng cũng có làm, phải không? Đó là nói về cái mặt nhân quả. Còn một điều nữa, là quý vị thấy như là người làm việc lành thì được cái quả lành, người làm việc ác thì phải chịu cái quả ác, quả xấu. Như vậy thì khi mình chuẩn bị làm một điều lành thì mình nên đi coi ngày coi giờ không? Thí dụ giờ quý Phật tử nói à, bữa nay ở chùa có cái lễ gì đó, ở đi chùa có cần để trải coi cái ngày này tốt hay xấu, nên đi chùa hay không nên không? Có không? Hay là bữa nay 14 không nên đi, bữa nay 23 không nên đi, có nghĩ vậy không? Nếu mà vì cái ngày xấu không đi không làm á, thì cái đó là không tin nhân quả, phải không? Biết rằng mình làm điều lành thì đương nhiên phải có cái quả lành. Nếu mà ngày tháng nó chi phối hết những cái tốt cái xấu của mình á, thì chắc chắn rằng mấy cái chú ăn trộm ăn cướp suốt đời không bao giờ bị bắt. Tại sao? Vì năm nào họ xuất hành cũng lựa ngày tốt hết, vì họ đi làm dữ làm ác nên họ sợ. Vì vậy mà coi ngày rất kỹ, phải không? Đó. Mà người làm ác thì phải bị bắt, bị tù tội, thì mình biết người làm lành sẽ được phước. Chuyện đó nó rõ ràng, chứ có gì đâu mà phải đi coi. Vậy chứ mà quý Phật tử tốn hao tiền của coi ngày coi giờ đó nhiều lắm. Cất nhà cũng đi coi, gả cưới cũng đi coi, làm cái gì cũng đi coi hết á. Như vậy thì cái sự thật của nó không phải ở cái coi, mà ở con người. Con người biết làm lành hay là con người làm dữ. Làm lành thì mọi cái xấu trở thành tốt, làm dữ thì mọi cái tốt cũng trở thành xấu. Cho nên ngày giờ là không đáng coi, vậy mà các chùa cũng phải coi ngày. Nên người đệ tử của Phật không tin Phật chúng ta hết. Phật dạy nhân quả mà đệ tử không tin, mà không tin nhân quả thì đâu còn tin chánh pháp. Đó là cái điều hết sức là cần thiết. Nhưng mà tại vì Phật tử thì quen có cái nạn yếu bóng vía, nghe người ta hù cái sợ, nói là cách ngày đó là ngày sát chủ cái thôi quán lên, phải không? Còn như thầy bây giờ thầy cất chùa, mà nếu được cất chắc á thì thầy bảo đảm ngày cất chùa là ngày sát chủ. Tại sao vậy? Bởi vì ông chủ đó tới 70 tuổi rồi, thế nào năm ba năm nó cũng chết. Thì cái chùa nó tới 50-70 năm thì tự nhiên cái chùa cất rồi thế nào mà cũng chết trong chùa đó, thấy không? Thì đó là ngày sát chủ chứ gì. Có ngày nào mà phải sát chủ không? Vậy mà ta cứ sợ ngày sát chủ. Nếu mà các cái nhà lá nhà tranh á thì sợ phải, bởi còn các cái nhà cái chùa lớn hay là cái nhà chắc bê tông rồi đó thì khỏi coi cũng trúng ngày sát chủ. Như vậy thì mới biết rằng con người ta không có tìm lẽ thật mà cứ sợ. Mà cái sợ có khỏi đâu, mà nhất là cái sợ chết. Cái gì nói chết là sợ trăm phần, nhưng mà cái chết có khỏi không? Người đời sợ chết mà không lo cho cái chết. Mình rất là sợ chết mà không lo cho cái chết, cứ lo làm ăn phát tài nè, lo được chức này quyền nọ nè, lo đủ thứ lo, mà cái chết không lo. Bởi vậy cho nên lo cho đáo để rồi, khi sắp nhắm mắt cái tiền của không biết phải di chúc làm sao, sợ nó mất mát, sợ đủ thứ. Tử mà tin được lý nhân quả rồi thì mình biết rằng ngày mai nếu mình có chết mà hiện đời mình làm toàn điều lành, giống cũng như cái người ngày nào cũng có bỏ tiền để trong nuôi heo, hoặc là bỏ tiền trong ống, hoặc là gửi ngân hàng, ngày nào cũng bỏ vô trong đó hết, thì khi mà mình muốn đi đâu mình lãnh tiền mình đi khỏe không? Thì cũng vậy, ngày nào mình cũng làm lành, mình bòn mót từng cái điều lành nhỏ, tới chừng sắp nhắm mắt cái mình cười, mai kia bỏ thân này rồi mình còn có phước hơn. Mà có phước hơn thì được thân đẹp hơn, được sung sướng hơn. Bỏ cái xấu để rồi được cái tốt, có sợ không? chỉ có cái là không có đồng xu mà nghe nó bỏ cái quảng hốt, phải không? Cái nhà này hư không biết tiền đâu, cắt cái nhà khác, cho nên rồi sợ. Vì vậy cho nên hiểu được đạo lý nhân quả thì chúng ta mới thấy rằng trong đời này chúng ta là cái người có trách nhiệm với những người chung quanh mình. Một cái gì mà người ta có thể buồn về mình thì không trách người đó, mà phải tìm cái mình đã làm gì, mình đã gây cái nhân gì mà bị cái quả người ta buồn mình, phải không? Có khi nào bỗng dưng ta buồn mình không? Không có, nghĩa là ít ra cũng nói xấu người ta hoặc là chê bai người ta gì đó người ta mới buồn. Thì giờ nghe nói người đó buồn mình thì mình cứ buồn người đó lại liền à, mà không chịu tìm cái tại sao người ta buồn mình, do mình làm cái gì đó. Nếu mình truy cái nguyên nhân đó, mình sửa liền, mình tới xin lỗi, à có lẽ anh chị buồn tôi vì tôi nói những cái lời mà anh chị thật lòng gì đó, giờ tôi xin sám hối, thì tự nhiên ta hết buồn cái gì. Còn cái này nghe người ta buồn mình cái mình buồn lại liền, giận lại liền, rồi như vậy cứ căm hờn với nhau. Đó là tại không hiểu lý nhân quả để sống. Chứ nếu chúng ta hiểu được lý nhân quả thì những cái đó chúng ta xử sự tốt đẹp, cả đời không có ai phiền hà hết. Như vậy cho nên cuộc sống mà người Phật tử tin chắc được lý nhân quả, sử dụng đúng lý nhân quả thì cuộc sống hạnh phúc vô cùng, và mọi cái đau khổ chung quanh do mình gây cho họ đó nó không có. Mà không gây cho đâu ai đau khổ thì tự nhiên đời mình cũng không có đau khổ. Đó là một lẽ thật.